Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong cùi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, con người ta khi đã có một cái thành kiến nào thì rất khó mà thay đổi. Khi đã có một cái quan niệm rồi, đã có một thói quen rồi, khi đã có một sự hiểu biết nhất định nào đó rồi, thì cũng rất khó mà thay đổi. Mà càng lớn bao nhiêu thì cái sự thay đổi đó càng khó bấy nhiêu. Ngày xưa tôi còn bé, tôi hiểu về trái đất là trung tâm của vũ trụ. Ra ngoài đồng tôi nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mà chúng ta vẫn nói là mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Thì có nghĩa là trái đất là trung tâm của vũ trụ và mặt trời xoay quanh trái đất. Vì nó mọc bên này rồi nó chạy qua bên kia, còn trái đất đứng yên. Bây giờ lớn lên học hỏi hiểu biết mới thấy rằng là trái đất xoay quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời xoay quanh trái đất. Ngày xưa còn bé cho rằng là trái đất là một mặt phẳng, cho nên chắc là nó hình vuông, một mặt phẳng. Mặt phẳng thì mọi người mới có thể đứng trên mặt phẳng được, giống như cái bàn ấy. Bây giờ lấy một hình ảnh một cái bàn và một cái quả cầu, thì người đứng trên cái bàn được nhiều và đứng chắc. Còn người đứng trên quả cầu thì chỉ có một người đứng thôi và không có chắc. Vậy thì trái đất phải là mặt phẳng, hình vuông. Hình gì cũng được nhưng mà phải là một cái mặt phẳng, có thể hình chữ nhật chẳng hạn. Thì người ta mới đứng trên đó chứ. Nếu mà tròn, người ta lăn quay ra. Và phải cố định chứ. Mà cứ xoay thì làm sao mà được. Bây giờ lớn lên, học hỏi hiểu biết thì mới biết ra rằng là trái đất xoay hình tròn mà giữ được là nhờ lực hút của trái đất. Rồi người xưa còn bé học giáo lý hay là hiểu biết về đạo cũng chỉ đơn giản trong kinh kệ và trong những giáo lý rất là cơ bản. Ngay cả luôn luôn thuộc lòng là đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn và hội thánh có 6 điều răn. Bây giờ thì hội thánh còn lại 5 điều răn. Và ngày xưa thì lúc nào cũng phải quỳ mới được rước mình Thánh Chúa và nhắm mắt đưa lưỡi ra. Còn bây giờ thì đứng và có thể đưa tay ra, mắt nhìn lên mình Thánh Chúa. Ngày xưa đi lễ, linh mục quay lên và đọc bằng tiếng Latin, mình cúi xuống sùi sụp, vậy là tốt lắm rồi, vậy là sốt sáng lắm rồi. Dù chả hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, linh mục quay xuống cùng với giáo dân, cùng hiệp dân thánh lễ, đọc bằng tiếng Việt, vì biết bao nhiêu nghi thức phục vụ nó thay đổi. Mọi cái đều thay đổi. Thế giới luôn luôn thay đổi. Có bao giờ ngày xưa mình tưởng tượng rằng là ở bên đây, bên kia có thể nói với nhau qua cái điện thoại. Mà phải có dây mới nói được. Rồi bây giờ cái điện thoại đó không cần dây nữa. Rồi bây giờ cái điện thoại đó không những là nói với nhau được mà còn có thể nhắn tin cho nhau được. Mà không những là nhắn tin cho nhau được, nói cho nhau được mà có thể vừa nói vừa nhìn mặt nhau được, thấy được những gì ở bên kia nữa. Nếu cứ cứng nhắc như thời vua chúa Nguyễn Trường Tộ đi Tây về dân bản điều trần lên để thay đổi. Luôn luôn là cái đèn dầu thì cái bình phải dưới, cái đế nằm dưới, cái ngọn lửa phía trên. Bây giờ ngọn điện lại cho toàn tan, lửa cắm xuống, cái đầu cắm xuống, làm sao chấp nhận được. Cho nên là nếu hồi xưa vua chúa mình không có phong kiến, không có thành kiến, mà biết mở ra theo bản điều trần những cải cách đề nghị tấu sớ của Nguyễn Trường Tộ thì có lẽ nước mình đã tiến hơn nhiều rồi chẳng hạn. Và có biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu thứ nếu những người có trách nhiệm trong đất nước, trong một tổ chức, trong một quốc gia mà đầu óc mở ra chấp nhận thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động. Tư tưởng, không có tư tưởng nào là bền vững muôn năm được hết. Chỉ có lời Chúa là tồn tại. Và chỉ có Chúa mới là đấng không thay đổi bất biến mà thôi. Còn mọi thứ, mọi sự, mọi người, mọi vật trên thế gian này đều luôn luôn thay đổi. Mà nếu những người lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm trong một quốc gia, một tổ chức, một đất nước mà mở, cởi mở, cầu tiến thì người dân được nhờ lắm. Đất nước sẽ mau tiến bộ, người dân sẽ được hưởng những cái phúc lộc, phúc lợi. Còn nếu bảo thủ muôn đời cứ cày sâu cuốc bẫm vậy thôi, không khá được. Không khá được, cứ con trâu cái cày, rồi làm gì có chuyện máy cày. Gặt thì cứ cắm đầu cắm cổ mà gặt, rồi cứ tay làm thì hàm nhai. Bây giờ có khi là máy nó làm mà hàm mình nhai chứ đâu cần tay làm. Mình chỉ cần suy nghĩ thôi, ấn nút thôi là có cơm ăn rồi, thưa anh chị em. Có nhiều cái, rất nhiều cái thay đổi mà con người mình nó khó. Là mình chỉ cái gì mình thích, mình muốn thì mình thay đổi. Còn cái nào mình không muốn, không thích thì không thay đổi. Cứ vậy. Mình đã yên chí một ai rồi, thương ai rồi thì họ có thế nào mình cũng thương. Thương nhau, thương cả đường đi lối về. Mà đã ấn thành kiến với ai rồi, không ưa ai rồi thì ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Thưa anh chị em, có những người trẻ mà như ông lão bà cụ vậy, không chịu thay đổi gì cả. Nhất là những cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cách thức, không chịu thay đổi. Như ông cụ, như bà lão vậy. Bài hát này phục vụ phải như thế này, ngày xưa như thế này, bây giờ cứ phải như thế đó. Mà có những người 80, 90, ví dụ như là Đức Thánh Cha Francisco, tháng 12 là Ngài bước vào 85 tuổi rồi. Mà ngay cả chính bản thân tôi thấy cũng không theo kịp Ngài. Bởi những suy nghĩ của Ngài, bởi những cách thức làm việc của Ngài, bởi những tư tưởng của Ngài. Quá mới, quá hay, quá lạ, quá đúng nữa. Nhưng mà có thể sang năm lại thay đổi nữa, sang năm nữa lại thay đổi nữa, cho nên mới có chuyện cải tổ giáo triều chứ. Ai mà dám đụng đến giáo triều bây giờ, vững như bản thạch rồi. Mọi cái cơ cấu, mọi cái nề nếp tổ chức nó từ ngàn năm rồi. Bây giờ mà bốc lên, bốc đi hoặc là thay đổi. Thời Đức Thánh Cha Francisco này thay đổi về cơ cấu, về tổ chức nhân sự. Quá nhiều, quá hay. Mà nhiều người không chấp nhận được thì kết án Ngài là bảo cấp tiến, kết án Ngài là cách mạng, thậm chí còn ác độc đến mức độ là cho làm giáo hoàng giả rồi Satan vân vân và vân vân. Ngài đang hết sức xây dựng giáo hội thì bảo đến để phá giáo hội, vì chỉ giữ những cái gì bảo thủ. Thế Đức Giáo Hoàng cương quyết, bây giờ mà những ai muốn dựng lễ gì trước Vatican thứ hai, những nghi lễ phục vụ cũ thì phải xin phép, chứ không phải là ai muốn thích làm thì làm, không muốn thay đổi cũng phải thay đổi, chứ không phải là tôi không muốn thay đổi tôi cứ ì đấy. Vatican thứ hai đã bao nhiêu năm rồi mà bây giờ vẫn cứ ì ạch, không chịu thay đổi, thì làm sao giáo hội theo kịp được với thời đại được. Cho nên bài đọc một hôm nay chúng ta thấy Phaolô gửi cho thiên hữu Thessalonica cho thấy chính ông cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, cái quan niệm của mình. Vì khi mà mới được trở lại sau cú ngã ngựa, rồi Phaolô 3 năm được vào trong sa mạc chú dạy dỗ hướng dẫn, rồi một ngày bắt đầu đi rao giảng, thì trong chuyến đi rao giảng lần thứ nhất đến Thessalonica, lúc đó tư tưởng của Phaolô vẫn nghĩ rằng là ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày Chúa đến lần thứ hai sắp đến, sẽ đến và sắp đến, có thể ngay trong thời của Phaolô. Cho nên mới nói rằng có những người không chết trước khi thấy ngày của Chúa đến. Ông ấy hiểu như vậy có nghĩa là đầy thời của chúng tôi đây, thời của ông ấy đây. Có những người sẽ không chết trước khi Chúa đến lần thứ hai, trước khi tận thế. Rồi sau đó, những người Thessalonica tin vào điều đó, tin vào điều Phaolô rao giảng. Thấy rằng những người thân của mình, người này, người trước, cứ ra đi. Y như là bây giờ cứ thấy người dính Covid, cứ lần lượt chết, mà đợi mãi chẳng thấy Chúa đến, chưa thấy Chúa đến và không thấy Chúa đến. Cho nên họ hoảng, họ bực, họ khó chịu. Tại sao ông giảng một đàng mà bây giờ thực tế lại là một nẻo như thế này? Lúc đó, Phaolô phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Không có hiểu một cách thiển cận như vậy nữa. Vì Chúa đã nói là ngày giờ mà Ngài đến không ai biết được. Tại sao mình lại bảo Chúa sắp đến và đến trong thời của mình như vậy là sao? Cho nên Phaolô phải nói lại là về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì. Hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì họ đang buồn, người thân họ qua đời, người thân họ chết, mà không biết là đi về đâu, không biết là như thế nào. Như những người không có niềm hy vọng, như những người không tin vào đời sau, họ cũng buồn phiền. Bây giờ người thân mình chết vậy thì họ đi về đâu đây? Rồi họ cũng sẽ chết, họ đi về đâu đây? Rồi muôn đời vợ chồng không được gặp nhau à? Rồi muôn đời mình không biết là nó sẽ đi về đâu như thế nào? Cho những người không có niềm hy vọng, rất là tội thưa anh chị em. Ngay cả lúc này cũng vậy. Mình thấy chung quanh mình người này nằm xuống, người kia nằm xuống. Có linh mục mới hôm trước là ông anh chết, hôm sau thì bà cố chết. Có sơ bề trên thì hôm trước là mẹ chết, hôm sau là bố chết. Mà hầu hết là vì Covid cho nên chẳng có được phép về mà nhìn mặt bố mẹ lần cuối. Cũng chẳng thấy được xác chết ở đâu cả. chỉ ngồi nhà chờ. Vì lúc bị dính Covid thì đem đi vô bệnh viện, và khi chết thì bệnh viện họ lo, họ đem đi hỏa táng, rồi chờ họ đưa đến cái hũ cho tàn đem về cho gia đình mình là quý lắm rồi. Cho nên tất cả những người mà thấy như vậy thì buồn phiền lắm. Ngày hôm nay cũng thế thôi. Nhưng mình có niềm hy vọng, có niềm tin vào sự sống đời sau. Cho nên Phaolô mới nói rằng là nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Những người an giấc trong Đức Giêsu, tức là những người chết lành, là những người chết trong niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. An giấc trong Chúa Giêsu, chứ không phải an giấc ở trong tiền bạc, trong danh vọng, trong chức tước, trong địa vị, hay an giấc trong sự hận thù, trong sự ích kỷ, trong sự kiêu ngạo, hoang mang lo sợ, an giấc trong sự thất vọng, trong sự tuyệt vọng. Không. Mình an giấc trong Đức Giêsu thì sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Và Phaolô nói rằng là dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, đó là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, không biết lúc nào Chúa quang lâm, chứ không phải là Chúa sắp đến rồi, không phải là chúng ta đây, không biết được. Là những người còn lại vào ngày quang lâm, chúng ta sẽ không đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống. Và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại. Chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Những người đã chết trước khi Chúa đến lần thứ hai, họ sẽ trỗi dậy. Và những người còn sống lại, còn đang sống trong ngày Chúa đến, ngày cánh chung, ngày tận thế, thì tất cả sẽ được đem đi trên đám mây cùng nghênh đón Chúa trên không trung. Và chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Chúng ta không phải là riêng ai cả. Nước trời không dành riêng cho ai. Không có ai ưu tiên, ưu đãi, không có số 1, số 2, số 3 gì cả. Tất cả chúng ta, những người chết trong Đức Kitô, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người tín thác vào quyền năng lộc thương xót Chúa thì sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Bây giờ, nhất là hoàn cảnh này đây. Mà mọi người đang hoang mang lo sợ vì số người chết cứ mỗi ngày mỗi nhiều, con số cứ lên dần, lên dần, lên dần. Trong hoang mang hoảng sợ ấy, chúng ta còn được niềm hy vọng vào quyền năng lòng thương xót Chúa, là những người đi trước chúng ta ấy là được Chúa rước về. Nếu họ chết trong Chúa Giêsu, có nghĩa là chết trong niềm tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, luôn giữ niềm hy vọng được cứu độ, chứ không tuyệt vọng vì không tin vào lòng thương xót của Chúa. Mà nếu tin vào lòng thương xót của Chúa, nghĩa là gì? Mà muốn được chết lành, chết trong vòng tay của Chúa, thì sao? Làm sao? Chúa nói rất rõ, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và những người kêu cầu lòng thương xót của ta, tín thác vào lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi mà ta đến với tư cách một người cha nhân hiền, chứ không phải với tư cách một thẩm phán đến xét đoán và trừng phạt. An giấc trong Đức Giêsu là như thế. là luôn tín thác vào Chúa, dù tội lỗi yếu đuối thế nào đi chăng nữa, vẫn một mực tín thác vào Chúa, thì mình ra đi trong lòng thương xót của Chúa, trở về với lòng thương xót của Chúa. Vậy thì bây giờ ngay lúc này đây này, thưa anh chị em, hãy dùng lời này mà an ủi nhau. Tập trung vào cái việc này đi, đừng có tập trung vào những cái chuyện thị phi, tin tức này tin tức nọ, rồi đủ mọi thứ loạn cả lên, làm chúng ta mất bình an. Chúng ta không còn được nghỉ yên trong Chúa ngay trong cõi đời này nữa, thì làm sao mà an giấc ở trong Chúa trong cõi đời sau. Bây giờ đang là giai đoạn thử thách đây nè, đang là lúc mà ma quỷ nó làm cho nhiễu sóng đủ thứ, làm cho mình chẳng biết cái tin nào là thật, tin nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai. Thôi thì gạt hết sang một bên đi, đúng sai phải trái không cần biết. Tôi chỉ biết một điều là tôi tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi dành thời giờ để tôi cầu nguyện, tôi dành thời giờ tôi suy niệm, tôi dành thời giờ tôi gắn bó với Chúa hơn là gắn bó với tạo vật, gắn bó với những cái sự nhiễu nhương ở thế gian này. Đừng có để cho những cái đó nó làm mình phân tán, phân tâm, và mình đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Không, và niềm tin ấy phải lớn lên mỗi ngày. Sự hiểu biết về Thiên Chúa, mối tương quan của tôi với Thiên Chúa cũng phải tiến triển mỗi ngày, chứ không được dừng lại dậm chân tại chỗ. Cũng giống như hai người yêu nhau, càng gần nhau ta yêu nhau và yêu nhau mãi, càng gần nhau, càng sống bên nhau thì người ta càng gắn bó với nhau, càng yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu không dừng lại, tình yêu không có giới hạn. Cứ muốn gần nhau, cứ muốn gắn bó với nhau, cứ muốn gặp nhau. Vậy thì tương quan của ta với Chúa là một tương quan tình yêu, thì nó cũng phải cứ lớn dần lên, gần hơn, gần hơn, gần hơn, để đến lúc mà giờ ra đi của ta là giờ mà ta gắn bó chặt nhất và mật thiết nhất và vĩnh viễn với Thiên Chúa. Còn bây giờ, đang sống trong thế gian này, nay còn mai mất này, ai dám chắc rằng niềm tin của mình cứ vững như hôm nay? Có ai dám chắc đâu. Ai dám mạnh bạo nói rằng là tôi luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mai một thử thách nào đó, một biến cố nào đó sẽ đến, như là Phêrô đang đi trên mặt nước ngon lành. Ngon quá đấy chứ. Bỗng hoảng, thấy ủa tại sao mình đi trên mặt nước ngon như thế này. Vừa mới nghĩ như thế thì tòm xuống nước rồi. Hoảng quá lại, thầy ơi cứu con mới. Chúng ta đang đi trên mặt nước nếu mình vững tin vào Chúa. Nhưng mà một lúc nào đó mình hoảng, mình sợ vì chết nay đoạn này, mai lại chết nữa, tới bây giờ mới hết đấy Chúa ơi. Bây giờ virus corona nó bị tiêu diệt đấy Chúa ơi. Mình hoảng là mình rớt xuống nước thôi. Cho nên những người Do Thái thời Chúa Giêsu, quê hương của Chúa Nazareth, họ không chịu thay đổi cái suy nghĩ. Phaolô chấp nhận là mình suy nghĩ hồi đó chưa đúng, bây giờ tôi nói lại, tôi suy nghĩ lại, là việc Chúa đến không biết được, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mình an giấc trong Chúa thì sẽ được về với Chúa thôi. Nhưng mà những người Do Thái, quê hương của Chúa Giêsu Nazareth, Chúa về, nghe Chúa giảng quá hay, nghe đồn là Chúa đi rao giảng, Chúa đi loan báo và Chúa chữa lành, preaching, teaching and healing, giảng dạy loan báo và chữa lành ở những nơi khác quá hay. Và Chúa trở về quê hương của Ngài, Ngài cũng làm việc mà giảng dạy quá hay, trầm trồ ngạc nhiên. Nhưng mà rồi họ không thoát được, không thoát được cái suy nghĩ cố định đấy là hay thì hay thiệt đó nha, tán thành thán phục lời ân sủng từ miệng người nói ra. Nhưng mà rồi lại bảo nhau thế này này, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Trời ơi, biết rõ quá, đúng rồi,
còn Giuse chứ còn ai nữa. Có phải Giuse lấy Maria không? Còn gì nữa? Phải Giuse làm thợ mộc không? Còn ai vào đó nữa? Với bà Maria mà nội trợ gì? Còn ai vào đấy? Hiện ai trồng khoai đất này? Gọi dừng lại ở đó. Không thể thay đổi cái suy nghĩ về Chúa Giêsu của 30 năm sống vùng Nazareth là như thế. Nhưng Ngài đã rời khỏi đó và Ngài đã thay đổi rồi. Vì Ngài là con Thiên Chúa làm người, chứ không phải chỉ là một con người bình thường, tầm thường như họ suy nghĩ. Họ không thay đổi được cái quan niệm, không thay đổi được cái thành kiến, không thay đổi được cái suy nghĩ. Cho nên Chúa phải nói với họ rằng là: hẳn các ngươi muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại các phán ông, ông hãy cũng làm tại đây, tại quê ông xem nào. Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thế vì họ không thay đổi. Chúa đã thay đổi, ngôn sứ ấy đã thay đổi, mọi sự đã thay đổi, mà chính con người thì lại không chịu thay đổi. Mà không thay đổi thì không thể đón nhận ân sủng của Chúa được. Chúa, họ cứ nhìn Chúa như là một Giêsu. Suốt 30 năm họ nhìn con ông Giuse, bà Maria, người thợ mộc Nazareth. Bây giờ họ muốn thấy được những điều lạ lùng của Chúa mà họ lại không thay đổi cái quan niệm của họ về Chúa, thì làm sao mà họ, cho dẫu Chúa có làm bao nhiêu phép lạ nữa, họ cũng vẫn không tin. Họ chỉ trầm trồ, ấy nhưng mà ông ấy là... Chúng ta bị cái ấy thế nhưng mà. Ồ, anh ấy hay thiệt đấy. Ấy thế nhưng mà anh ấy xì ke ma túy ngày xưa thế chứ có gì đâu. Ồ, anh ấy cầu nguyện hay quá. Ấy thế nhưng mà ngày xưa ông này cũng ba búa lắm. Người ta ba búa, người ta xì ke ma túy là chuyện đã qua rồi. Tại sao bây giờ mình cứ đưa cái đó vào đây hoài vậy? Cứ ấy thế nhưng mà. Ồ, nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa mình bây giờ là có những người mới và họ cầu nguyện tốt quá. Ấy thế nhưng mà họ là người mới mà, mình là người gốc đây, mà mình là dân kỳ cựu đây mà. Anh ấy hát cũng hay thật đấy chứ nhỉ. Ấy thế nhưng mà chúng mình là cái đoàn cũ mà, còn tụi nó mới mà. Mình không chịu thay đổi, cũng không chấp nhận người mới, vật mới, sự mới, cái gì mới. Nó không hợp với mình, không chịu. Thế thôi. Và những quan niệm, những suy nghĩ hiểu biết của mình về Chúa cũng xưa đến giờ nó sao? Giờ nó cứ như thế. Quan niệm một Thiên Chúa là một ông kẹ, một Thiên Chúa là một ông quan tòa. Lúc nào Chúa ở khắp mọi nơi như là người đặt camera. Sự kín trong lòng ta người cũng thấy, cũng biết hết. Hồi xưa học giáo lý, hỏi Chúa, Đức Chúa Trời ở đâu? Thưa Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Hỏi Đức Chúa Trời khắp mọi nơi sao ta không thấy? Thưa vì Ngài là tính thiên liêng nên ta không thấy. Rồi mọi sự kín trong lòng ta người cũng thấy, cũng biết hết. Mà sự quan niệm rằng Chúa như là một ông cảnh sát, một người gắn camera, nhìn thấy hết, đứa nào ăn gian, ăn dối gì nhìn thấy hết, và chỉ có trừng phạt mà thôi. Cho nên sợ, không dám làm điều sai, điều quấy, vì sợ Thiên Chúa trừng phạt, sợ gắn camera. Coi cái camera đâu, mày cắt dây đi cho tao, còn chúng mày muốn làm gì mình làm. Giá mà Chúa hữu hình là chắc Chúa thu tỏ. Chúa là đứng vô hình. Chỉ có nơi Đức Giêsu Kitô mình thấy được một Thiên Chúa, vì là Ngài nhập thể làm người, mình mới thấy một Thiên Chúa hữu hình là Đức Giêsu. Thứ hai, trong thân phận con người, mặc lấy tính con người thì mình thấy. Còn Thiên Chúa là đấng vô hình. Vì vô hình như vậy cho nên là mình mới cố gắng mình sống cho nó tốt đi chứ. Còn nếu mà một Thiên Chúa hữu hình, coi Chúa trong nhà thờ phải không? Đóng cửa lại, nhốt ông ở trong đó. Ngoài đây tụi mình muốn làm gì làm, cũng không thể nhìn thấy gì đâu, có như thua. Một Thiên Chúa vô hình mà con người ta còn dám làm đủ mọi thứ trò động trời. Và người ta nghĩ rằng là
Mình biết thôi, ai mà biết. Gian tham hối lộ, suy nghĩ này, rồi tính toán này, mưu mô nọ, có ai mà biết. Mình biết thôi, miễn là che giấu được luật pháp, giấu được cảnh sát là được rồi. Chúa ở khắp mọi nơi nhưng mà mình có thấy Chúa đâu. Nói vậy thì nói chứ nhưng mà có thấy đâu, thôi không sao. Rồi cùng lắm mà đi xin tội. Thế ta cứ quan niệm một cái suy nghĩ như thế, cứ suy nghĩ như thế. Và khi mình quan niệm như thế thì mình khó chấp nhận được một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Cho nên việc loan truyền Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót khó. Vì người ta, thứ nhất, về một Thiên Chúa đầy quyền năng, người ta cũng nghĩ rằng bây giờ làm gì còn phép lạ. Ngày xưa thôi, giống như người Do Thái thách đố Chúa, ông có ngon ông làm phép lạ cho tôi coi vậy. Thách đố Chúa, họ cũng thách đố, thử thách Chúa. Chúa là nhiều lần nói về Chúa quyền năng, nhiều lần thứ rót vậy, tôi khấn coi Chúa có quyền năng hay không. Thách đố Chúa, họ đâu có tin nhưng mà là thách đố. Và Chúa thương xót, Chúa làm phép lạ thì lại cứng tin, này bảo là làm gì có. Cho nên khó. Và người ta quan niệm một Thiên Chúa là đấng công bằng, công thẳng, dễ hơn là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và đó là cái lưới của ma quỷ, cái trò của ma quỷ, để cho mình lọt vào cái lưới đó. Là không có xót với thương gì hết, chỉ có công thẳng, công bằng, trừng phạt mà thôi. Cho nên mày không có hy vọng gì mà quay trở lại được đâu con ơi. Tay mày lỡ nhúng chàm rồi, thôi phóng lao thì theo lao luôn đi. Chúa là đấng công bằng, mày quay trở về thì mày chỉ có chết thôi. Không có hy vọng gì hết. Vì thế mà ma quỷ nó luôn cám dỗ con người ta như vậy. Và người ta cũng dễ bị cái cám dỗ là thôi, hết hy vọng. Tôi tội như thế này, đi sinh tội cũng thế thôi, quay về với Chúa cũng thế thôi, rồi mai lại phạm tội cũng thế thôi. Cho nên một Thiên Chúa giàu lòng thương xót người ta khó đón nhận được là vì là như thế. Nó không chịu thay đổi cái suy nghĩ của họ. Không chịu thay đổi cái cách sống đạo của họ. Chỉ có giữ đạo, giữ những quy định như vậy thôi, luật lệ như vậy là được rồi. Còn thực hành với sống đạo gồm việc làm chuyện đồ thôi. Tôi cứ xưa giờ bố mẹ tôi dạy sao, giáo lý tôi học bé sao, giờ tôi giữ vậy là được rồi. Cho nên nhiều khi những anh chị em dự tòng, những người để tân tòng, những bộ đạo mới lại dễ dạy hơn những người đạo gốc là vì như vậy. Vì tâm hồn họ như tờ giấy trắng, viết cái gì là nó vô cái đó. Còn mình như là tờ giấy eke đen xì hết rồi, hay là tranh sách kín mít chữ hết rồi, không có nhét được cái gì vô nữa. Vì thế Chúa mới nói rằng là những người ngoại đạo, tôi thực hiện những cái điều lạ lùng với những ngoại đạo từ xưa giờ, vì họ đơn sơ, họ mở lòng ra, họ tin. Còn mình thì thành kiến, rồi thì kiêu căng, kiêu ngạo vì sự hiểu biết của mình về Chúa, về giáo lý, về triết lý, về thần học. Mấy cái tiến sĩ đây là bao nhiêu học vị đây này. Mình cho là như vậy là mình biết về Chúa là đủ rồi. Và mình là thầy dạy rồi. Cho nên Chúa chẳng nhét cái gì thêm vào được. Chúa chẳng cho cái gì thêm vào được. Mình cũng chẳng muốn thêm cái gì nữa. Và như thế thì ơn cứu độ cũng chẳng đến được với mình. Xin Chúa cho mỗi người luôn luôn cầu nguyện rằng xin Chúa thay trái tim chai cứng của con. Trái tim đầy những thành kiến, những đố kỵ, những kiêu ngạo, những hãnh diện của con. Bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, trái tim đầy lòng thương xót như Chúa đã thương xót con.